6. Khuyên hành nhân hãy nỗ lực. Người sống trong thế gian, có đủ 8 khổ, dẫu sanh lên trời, chưa khỏi ngũ suy. Kinh dạy, ba cõi không yên, khác nào nhà lửa, các khổ dẫy đầy, thật đáng kinh sợ. Hay sao? Mạng người, vô thường, nhanh như ánh chớp, đại hạn xảy tới, ai lo phận nấy. Hết thảy pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, bóng. Với điều này, còn không tỉnh ngộ, dốc sức tu tịnh nghiệp, thì khác gì gỗ đá vô tình, cùng sanh trưởng trong vòng trời đất. Là trang nam tử có huyết tánh, há chịu sống làm thây đi, thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây, đề cao thánh cảnh, nhưng tự mình lại chịu phận phàm ngu. Gặp lời cảnh sách lớn lao, chẳng phát phẫn, nghe đạo của thánh hiền, Phật, tổ, lại chẳng chịu hành, ấy là trời phụ người, hay người phụ trời vậy? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Lâm Giới Xanh, 2. Con người sống trong thế gian, siêu thăng rất khó, đọa lạc thật dễ. Nếu không vãng sanh Tây Phương, đừng nói chi nhân đạo chẳng đáng nương cậy, dù sanh lên trời, phước thọ thật dài lâu. Hễ hết phước lực, vẫn bị đọa lạc trong nhân gian y như cũ, cũng như phải chịu khổ trong tam đồ ác đạo. Nếu không biết Phật Pháp, thì chẳng biết làm sao, nay đã hiểu đại khái Phật Pháp, há nhường một mối đại lợi ích này cho người khác. Còn chính mình đành lòng luân hồi trong sáu nẻo, thoạt chìm, thoạt nổi, vĩnh viễn không có ngày thoát khỏi ư. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Anh Em Ông Châu Mạnh Do. Một câu Phật hiệu, bao quát trọn vẹn, không sót cả đại tạng giáo. Người thông tông, thông giáo mới có thể thật sự làm người niệm Phật chân chánh. Nhưng, người không biết gì, không làm được gì, chỉ cần miệng nói được thì vẫn có thể là người niệm Phật chân chánh. Ngoài hai hạng này ra thì chân chánh hay không chân chánh đều là do chính mình có nỗ lực, có y giáo phụng hành hay không. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ X, ở Vĩnh Gia, 1. Kiếp xưa, vun bồi được huệ căn này, cố nhiên chẳng dễ dàng. Nếu chẳng chuyên tinh dốc sức nơi đây, ngõ hầu tự chứng, thì sẽ giống như chén bát chưa nung, gặp mưa liền giã. Quang âm ngắn ngủi, mạng người được mấy, một hơi thở ra, không trở lại, là đã thuộc đời sau. Người chưa chứng đạo, từ ngộ vào mê, vạn người, có đến 10.000, từ ngộ tăng thêm ngộ, trong ức người, chưa được 1-2. Nỡ để cái chén vô thượng pháp khí, qua cơn mưa tái sanh, lại trở thành bụi đất ư. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Trương Vân Lôi, 1. Cổ nhân nói, bậc quân tử, tận lực thực hành, thì được một câu nói tốt lành, sẽ thọ dụng suốt đời không hết. Nếu chẳng chăm chú tận tụy thực hành, dẫu đọc hết sách vở thế gian, đối với chính mình, vẫn vô ích. Như rồng thật, hễ được một giọt nước, liền có thể làm mưa khắp cả thế giới, rồng đất, dẫu ngâm trong nước, cũng chẳng khỏi cái họa táng thân. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, Thư Trả Lời Cư Sĩ X. Hiện tượng Hoàng Hậu Giác khá có ích lớn lao cho người học Phật. Bất luận là rốt cuộc ông ta vãng sanh hay đọa lạc, thôi đừng bàn đến. Nếu người niệm Phật biết được hiện tượng khi lâm chung của ông ta, chắc chắn sẽ chẳng dám theo đuổi pháp liễu sanh tử một cách hời hợt nữa. Xem hành vi, cử chỉ của ông ta dường như rất trí thành, nhưng coi những cảnh tượng được biểu hiện khi ông ta lâm chung, thì trong lúc thường nhật, ông ta chưa hề nỗ lực dụng công nơi tâm địa. Cũng như có lẽ trước kia, ông ta có những nghiệp như keo tiếc tiền của, khiến cho người khác bị mất mạng, hoặc keo tiếc lời nói, khiến cho người khác táng mạng, vân vân. Mà thành ra như vậy, keo tiếc lời nói, khiến cho người khác mất mạng, là như ta biết chỗ có giặc cướp, và biết chỗ có thể trốn tránh được, nhưng vì tâm không từ bi, thích thấy người khác mắc họa, cho nên chẳng chịu nói. Chuyện ấy, tâm ấy, khiến cho thiên địa quỷ thần rất phẫn nộ. Do vậy, lúc lâm chung, chẳng nói được, cũng như có chuyện như ghét nghe tiếng niệm Phật, vân vân. Hiện ra tình cảnh, không chết trong khi ấy, tức không chết trong khi đang có người niệm Phật, để trợ niệm. Và khi người trợ niệm đi rồi, thì không lâu sau liền chết. Điều này hoàn toàn tương đồng với chuyện keo kiệt tiền của, keo kiệt lời nói, khiến cho người khác bị tổn mạng. Tuy không đọa làm ngạ quỷ, nhưng tánh khí ấy là tánh khí của ngạ quỷ. Nhưng, không chừng do ông ta trong tâm sám hối, hoặc do mọi người và con cái thành khẩn, nên được giảm nhẹ, chẳng đến nỗi đọa thẳng vào ngạ quỷ. Phương kế hiện thời là con cái và các quyến thuộc, ai nấy đều hãy nghĩ đến nỗi khổ của ông ta, cùng phát tâm tự lợi lợi tha, niệm Phật cho ông ta, cầu Phật rủ lòng từ tiếp dẫn vãng sanh. Nếu thật sự thành khẩn, thì ông ta được vãng sanh là điều có thể dự đoán được. Do cha con có mối tương quan tự nhiên, tâm Phật, hễ cảm, bèn ứng. Nếu quyến thuộc thực hiện hờ hững, lơ là, thì khó thể tiêu nghiệp chướng để được Phật tiếp dẫn vậy. Ngàn cân treo sợi tóc, quan hệ cực nặng. Phàm là người niệm Phật, ai nấy hãy chuyên chú thật sự đối trị tập khí của chính mình, tạo thuận tiện cho người khác. Chuyện gì nên nói, dù người ta có thù với mình, cũng phải nói, khiến cho người ta hướng lành, lành dữ, lìa khổ được vui. Thường luôn nói thẳng thắn, rành rọt với người khác những chuyện nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi và đạo niệm Phật liễu sanh thoát tử, dạy dỗ con cái lập nền tảng thái bình, tâm như sợi dây đàn thẳng tắp. Lời nói chẳng lấp lửng, tâm niệm có thể phô bày thẳng thắn cùng quỷ thần, quyết chẳng làm chuyện trái nghịch thiên lý, thì đến lúc lâm chung, chắc chắn chẳng có những hiện tượng đáng thương đáng xót ấy. Như vậy, Hoàng hậu Giác chính là tiếp dẫn đạo sư của mọi người, nhờ ông ta, mọi người sẽ được lợi ích lớn lao trong tương lai. Ông ta cũng sẽ nhờ vào tâm lực của mọi người mà diệt tội, vãng sanh. Lời Khoang nói đây chẳng phải là lời nói huề vốn, mà chính là lời bàn luận quyết định chẳng khi dối vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Dương Đức Quán. Niệm Phật chẳng phân thánh, phàm, thánh, chỉ Tam Thừa, tức Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Phàm, chỉ Lục Đạo, tức Thiên, Nhân, Atula, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục, nhưng do cõi trời sung sướng, nên kẻ chẳng thể niệm, rất nhiều. Vì tam đồ khổ sở, nên kẻ chẳng thể niệm, càng nhiều. Tu La, do sân hận, nên cũng chẳng thể niệm. Chỉ có loài người, dễ niệm nhất, nhưng kẻ phú quý, liền bị phú quý mê hoặc, kẻ thông minh, bị thông minh gây lầm lẫn, kẻ ngu si, bị ngu si làm mê muội, chúng sanh đông nhung nhúc, mà có mấy ai niệm Phật. Đã biết nghĩa này, hãy nên dũng mãnh tu trì, đừng để đến nỗi muốn niệm mà chẳng thể niệm được, sẽ chẳng phụ dẫy cuộc sống và dịp gặp gỡ này. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Trác Chí Lập. Khi đứa con gái của ông Trương Chuyết Tiên ở Vân Nam đi lấy chồng, nhà chàng rể biếu một cặp ngỗng để làm lễ điện nhạn. Ông ta bèn đem chúng phóng sanh ở chùa Vân Thê trong núi Hoa Đình đã được 3 năm rồi. Cặp ngỗng của ông ta mỗi sáng tối khi đại chúng lên chánh điện tụng kinh, chúng đều đứng ngoài chánh điện vươn cổ ngắm Phật. Tháng tư năm nay con trống chết trước, người ta cũng không để ý. Sau đấy con ngỗng mái bỏ ăn mấy ngày. Nó đến nhìn Phật, thầy Duy Na khai thị dạy nó cầu vãng sanh, đừng luyến tiếc cõi đời. Thầy ấy bèn niệm Phật mấy chục tiếng, ngỗng bèn đi nhiễu 3 vòng, vỗ 2 cánh một cái, rồi chết ngay. Do vậy, ông Chuyết Tiên bèn viết bài ký về sự vãng sanh của cặp ngỗng trắng. Ôi, lạ lùng thay, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều kham làm Phật. Ngỗng còn như thế, há lẽ người chẳng bằng chim ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Châu Bá Tủ, 2. Cổ nhân nói, sanh tử cũng lớn lao thay, chẳng đáng buồn ư? Trộm nghĩ, buồn xuông thì rốt cuộc có ích chi đâu? Cần biết rằng, sanh tử là đại sự, tín nguyện niệm Phật là đại pháp. Đã biết chết đáng buồn, hãy nên tu đại pháp này trước khi chưa chết. Thì chẳng những chết không đáng buồn mà còn là may mắn lớn nữa. Vì sao vậy? do tịnh nghiệp chín mùi, nương theo Phật từ lực, lập tức vãng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới, được siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn lìa khỏi các nỗi khổ, chỉ hưởng các sự vui, tu tập dần dần, mãi cho đến khi thành Phật mới thôi. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 4, lời bạt cho sách, sức trung tân lương.